cùng anh chị em
và ở cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu 9 câu 18 đến hết câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người, cố rờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ vào áo choàng của người thôi sẽ được lành bệnh. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay giờ ấy bà được chữa lành bệnh. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, thì nói: Lui ra, em bé đâu có chết, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài hết, thì người đi vào cầm lấy tay em bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Qua các bài đọc kinh lễ chúng ta mới được nghe, xã hội muốn chúng ta xác định rằng mỗi khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta lại được tái hôn với vị tân lang tuyệt vời của chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì vào thời cựu ước, Chúa đã dùng cái cuộc hôn nhân phải nói là điên loạn của ông Ô-xê, điên loạn vì ông trung thành với một cô gái điếm mà ông đã cưới làm vợ. Chúa dùng cái mối tình này để diễn tả cái mối tình của Thiên Chúa đối với người Công giáo, bởi vì chúng ta được kết ở với Chúa khởi đi từ cái thánh tẩy, chúng ta cũng là hiền thê của Chúa Kitô. Thánh Phaolô xác định như vậy ở 2 Côrintô chương 11 câu 2. Nhưng mà chúng ta còn điếm hơn vợ của Môsê, bởi lẽ Chúa bắt gặp hàng ngày chúng ta phản bội Ngài, chúng ta phạm tội. Nhưng mà còn hơn ông Môsê, là vì Chúa trung thành với chúng ta cho đến chết. Thánh Phaolô nói dù chúng ta có bất tín, Ngài vẫn trung tín. Ở 2 Timôthêu chương 2 câu 13. Thì xã hội muốn chúng ta nhận ra cái mối tình của Chúa Giêsu đối với chúng ta so với mối tình của Ô-xê đối với cô vợ điếm là vua mơ. Chúng ta thấy ở thời cựu ước, người đàn ông đối với người Do Thái có nhiều đặc quyền lắm, được lấy nhiều vợ, và nếu cô nào về ở chung với ông chồng mà chồng khám phá ra vợ có cái tật gì, có cái nết gì, có cái chuyện gì mà chồng không ưa thích, là ông chồng đuổi đi, cho tờ đi gì, mày đi đâu mày đi, mày lấy ai mày lấy, tao không thèm mày nữa. dễ lắm. Người ông đặc quyền như vậy đấy. Bất cứ một điều gì chồng không thích nhé, chứ không phải chỉ là khi vợ ngoại tình đâu. Thí dụ trước đây chưa quen nhau thì mỗi lần gặp cô ấy thấy đâu có mùi gì đâu, nhưng mà về ở với nhau rồi thấy mùi bốc lên. Tại sao vậy? Họ bảo là chữa cái bệnh đó là lấy trứng gà nhét vào rách. Tôi có phải không biết. Tôi thì không bình, nhưng mà ông nào gặp bà xã thì làm như vậy thôi. Thế nên nếu mà người cho thách nào mà thấy ông nào mà thấy bà có cái mùi như thế là đủ tức khắc. Hay là đêm bảy mấy gỗ mà ông không ngủ được thì đuổi đi liền. Khó khó đêm mà là khó chịu rồi thì đuổi liền. Hoặc là nấu cơm khê chẳng hạn như vậy, nấu cơm sống chẳng hạn như vậy, hay bất cứ một cái gì chồng không ưa thích. Trời ơi, người đàn ông nhiều đặc quyền như vậy mà được lấy nhiều vợ nữa. Ở bên dân tộc Ba Lan phụ nữ có đặc quyền vậy không?
Không.
Không. Cũng may là không đặc quyền đấy, chúng con mà lấy nhiều ông mới cho bỏ mẹ. Bởi vì đâu nó khỏe nữa, phải không? Con mà làm chàng rái nữa. Cái người Do Thái đấy có cái đặc quyền vậy mà ông Ô-xê chưa để run rồi ông đi cưới một cô điếm là người bán thịt sống. Ông hy vọng rằng với tình thương của ông ấy đối với cô vợ này thì cô ấy sẽ từ bỏ cái nếp sống cũ và đi về con đường nghe lời chính. Nhưng mà chứng nào tật ấy, cứ mỗi lần ông đi vắng thì cô ấy lại nhảy nào đi với tình lang rồi. Nhiều lần như vậy đó mà ông cứ đi tìm cô ấy, đi tìm cô vợ điếm về để an ủi, để âu yếm, để chiều mến. Dễ gì tìm được ở trên thế gian này một người chồng quảng đại như vậy, nhất là ở một cái xã hội mà người ta cho người đàn ông đặc quyền như đã cha nói. Có phải là ông Ô-xê yêu cô vợ vậy là quả thực là phù điên không? Hay người muốn nói là nhu nhược không? Vậy mà ông Ô-xê không màng chi những cái lời người ta dị nghị. Để nhớ năm 72 có một anh sĩ quan phi công thời chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan phi công là có giá lắm, tức là các cô là theo lắm, thích những anh phi công như vậy bởi anh ấy tài giỏi này, rồi anh ấy được lương cao này, mà nhất anh đẹp trai đây gì mà không mê. Thế mà cái anh phi công này biết một cô gái bán thịt sống, anh ấy tỏ lòng thương và nghĩ rằng cái cô này vì hoàn cảnh mà đẩy vào cái con đường tội lỗi như vậy thôi, chứ nếu mà cô có điều kiện thì chắc cô ấy không như thế đâu. Thế anh ấy rủ lòng thương muốn cứu cô ấy ra khỏi vũng lầy tội lỗi, cho nên cưới cô ấy và hy vọng là cô ấy từ bỏ. Sau ngày cưới được có mấy hôm à, thì khi đó là người ta gọi là mùa hè lửa đỏ, lửa đỏ, mùa hè lửa đỏ, tức là lúc đó là chiến tranh ác liệt nhất giữa Việt Nam Cộng Hòa với lại Cộng sản miền Bắc, ác liệt nhất vào năm 72 gọi là mùa hè lửa đỏ, kinh hãi lắm. Thì anh phi công đó không được ở nhà với vợ hưởng tuần trăng mật, mà có lệnh phải bay để ra chiến trường. Nhưng mà anh ấy đi được có một ngày thì lại có một cái gì ngăn trở đó. Anh ấy không đặt trên trường, anh ấy được trở về. Khi trở về nhà thì bắt gặp cô vợ đang ăn nằm với thằng khác. Anh tức quá rút ngay xuống được, bắn chết được. Và anh cũng tự tử luôn. Vậy có thể chấp nhận được, nhìn thấy cái con này, mình thương nó như vậy. Mà mình mới đi, có một ngày về nhà nó đi với thằng khác rồi. Tức chụp nó, bắn bỏ. Và anh biết rằng, giết người như vậy thì anh cũng không thoát án, cho nên anh tự tử luôn. Đó. Đó là chúng ta thấy xã hội Việt Nam không có đặc quyền người đàn ông, không đặc quyền người Do Thái. Mà anh chàng phi công này không chấp nhận được con vợ điếm bộ tình. Thế mà ông OC thì lại cứ gắn bó với con vợ điếm. Có phải là điên loạn? Còn chúng ta thì bất chung với Chúa hàng ngày, mà Chúa vẫn trung thành của chúng ta. Điểm thứ hai là mỗi khi ông Moses bắt gặp được cô vợ ngoại tình như vậy, ông dụ vào nơi vắng vẻ, lòng kề lòng thỏ thẻ tâm sự và tặng cô nàng nhiều kỷ vật quý giá khác. Thế hình ảnh đó đã diễn tả mỗi khi chúng ta phạm tội và chúng ta ngoại tình đối với Chúa, Chúa cũng muốn dìu chúng ta vào thánh lễ. Và ở trong thánh lễ, qua phục vụ lời Chúa, thì quả thật tân lang Giêsu vẫn thỏ thẻ tâm sự với chúng ta. Và Ngài lại tặng chúng ta không phải là của cải vật chất mà thôi, mà tặng chúng ta chính Ngài, vì chúng ta được nước này. Tức là thầy Phaolô nói, con đọc cái Roma chương 8 câu 10 thôi.
Nếu Đức Kitô ở trong anh thì dù thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
Tội phạm mà Chúa ở với mình kẻ có tội, Thánh Thần cũng làm cho ta sống vì ta được công chính. Vì thế mà Phaolô nói, ai ở trong Chúa Kitô không còn vấn đề kết án nữa, không bị lên án nữa. Roma chương 8 câu 1. Đó, Chúa thương chúng ta như vậy, tuyệt vời quá. Và chúng ta biết rằng cái luật hôn nhân có hai cái sợi dây ràng buộc vợ chồng bền chặt nhất, chỉ có cái chết mới tháo được. Hai sợi dây đó là gì? Thưa, đó là giao ước và trao thân cho nhau. Thí dụ như một người lấy vợ, muốn chắc chắn người vợ đã thuộc về mình, hay người phụ nữ lấy chồng chắc chắn người chồng thuộc về mình, thì đầu tiên họ phải lập giao ước. Bằng cách nào? Dạng ngõ, anh hỏi đó, ở trên bên nam anh hỏi, đầu tiên nó hỏi bên nam thì nó hỏi bên nữ, hay bên nữ thì nó hỏi bên nam nó hỏi bên nữ à? Để giống thì kinh rồi, có chứ, dân tộc thì bên nữ thì hỏi bên nam cơ, dân tộc nào mà nữ hỏi bên nam thì nữ có giá lắm. Chứ còn ở kinh này thì nam đi hỏi nữ, vì thế nhiều cô cứ ngồi ở nhà đợi cho người ta hỏi. Các anh, các bà kia thấy cái cô gần nhà mình á, cô ấy cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng hai mấy tuổi đó. Mà người thì thon thon, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đây là cái bà này có con trai muốn sang hỏi cái nhà bên kia, gọi là dạng ngõ đó, thì
Bà này cất tiếng hỏi: tôi muốn xin cháu làm dâu nhà tôi được không bác? Thì nhà bên kia muốn cho cái bà này là có con trai á, biết thương con gái của mình. Thì nói là: thưa bà, con gái nhà tôi vậy ấy, chứ mà nó dại lắm, nó dại lắm, cháu còn dại lắm. Tức là nếu mà bà có hỏi cháu về cái làm dâu thì bà nhớ là con tôi nó dại lắm. Thế thì bà đi hỏi là: không sao, tôi thấy là con trai tôi với lại con gái của bà thì cũng theo tôi nghĩ là chúng nó hợp nhau lắm, tôi mới dám đến xin hỏi. Thì cả hai người bố mẹ của bên gái thì tôi đã nói với bác là cháu thì tôi nó dại lắm. Thế cái cô mà được hỏi đấy, cô gái mà hỏi trong buồng hỏi: mẹ, con đã mặc vừa của mẹ rồi mà, thế là con không có dài nữa. con mặc vừa của mẹ rồi mà, thế là con lớn rồi đấy, mẹ đừng bảo con dài để người ta không hỏi con, phải không? Thế là con mặc vừa của mẹ rồi. Thế thì đấy, đó là bắt đầu là cái ngày đi hỏi chẳng mất ngày mới đi hỏi một cúc các bạn. Rồi là chưa đủ, cái giao ước đã chưa đủ, hai bên chịu nhau chưa đủ, sau đó để ra chính quyền vào làm giấy ở bên chính quyền quân thu đời đấy, chưa đủ, cái giao ước chưa đủ, vẫn là cái xã hội thôi. Còn nếu Công giáo đó thì phải đến trước mặt cha sở hay là người đại diện công đoàn để hai người ký vào cái sổ hôn phối là đồng ý nên vợ nên chồng, lúc đó mới gọi là giao ước. Và cái lời giao ước ấy được chứng nhận bằng cái lời thề trong ngày lễ cưới, hai cô cậu cầm lấy tay nhau thề trước mặt Chúa, trước mặt công đoàn, thì nó gọi là giao ước. Giao ước lúc đó là xong đấy. Nhưng mà hôn phối có bền chặt không? Không bền chặt. Nếu sau lễ cưới đó họ chưa hề ăn ở với nhau, sau lễ cưới đó mà họ có bất hòa đó thì bỏ hôn phối được, bỏ được, mặc dù đã có giao ước, mặc dù đã có lễ cưới. Còn nếu sau ngày lễ cưới đó về nhà đã ở với nhau rồi mà có bất hòa thì vô phương, không ở được nữa. Thế nào? Như vậy rõ ràng luật hôn phối có hai sợi dây buộc họ, một là lập giao ước với nhau, hai là trao thân, thì hôn phối bền chặt. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta lại được hai cái này, là chúng ta được đón nhận lời Chúa từ bản tuyệt lời Chúa là đơn giản đại, gồm các bài đọc, bài giảng và cái tín kính, thì đó là giao ước. Mà còn hơn giao ước nữa, Thánh Phaolô bảo giao ước này ban cho chúng ta vì người lập giao ước đã chết, Giao thái 9:16. Mà giao ước của một người đã làm mà chết thì trở thành di chúc. Giao ước thì đôi bên phải có cân xứng, còn di chúc thì cái người lãnh nhận di chúc được ơn mà không phải trả một giá nào hết. Vậy thì mỗi lần chúng ta đi dự lễ, chúng ta đón nhận được lời Chúa, Chúa thỏa thẻ tâm sự với ta để tái lập giao ước là thế. Rồi sau đó phần thứ hai của thánh lễ là phục vụ lời, phục vụ thánh thể đó, là chúng ta lại được nên rước lấy Chúa Giêsu. Mỗi lần chúng ta rước Chúa Giêsu có phải là chúng ta trao thân cho Chúa Giêsu không? Và Chúa Giêsu cũng trao thân chúng ta không? Cái sự trao thân này còn bền chặt hơn là vợ chồng trao thân cho nhau. Cho nên Chúa Giêsu không thể rời từ chúng ta, bởi vì cha nói rằng luật hôn nhân chỉ bỏ khi một người chết, mà Chúa Giêsu không bao giờ chết nữa, Ngài sống muôn đời. Cho nên cái luật hôn nhân giữa Chúa Kitô với chúng ta mà Thánh Phaolô đã nói trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 23 đó, bền chặt lắm. Vợ chồng có nhiệm vụ diễn tả cái khuôn mặt hội thánh Chúa Kitô ở trần thế, người chồng
là hình ảnh sống động Chúa Kitô, người chồng yêu vợ như Chúa Kitô yêu thánh, và người vợ phải tuân phục chồng như hội thánh tuân phục Chúa Kitô. Đó, cho nên giáo lý hội thánh đã lấy đời sống vợ chồng để diễn tả về đời sống của hội thánh, tình thương của Chúa đối với loài người. Và Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người trên thế gian này sống cái bầu nhiệm hôn nhân của Ngài, và chân lý này đã được Chúa mặc khải qua cái thị kiến của ông Jacob mà bài đọc chúng ta mới nghe ở Sáng Thế chương 28 từ câu 10 đến 22 ta mới nghe đó. Ông Jacob, ông ấy trên đường đi tìm một cô gái mà vừa ý, cô gái đó phải là cùng giống nòi với ông ấy và có đức độ nữa. Đặc biệt chúng ta thấy cái mối tình của ông Abraham với bà vợ của Jacob với vợ ông của Isaac cũng vậy, đều là bắt nguồn từ cái gì, cô vợ tỏ lòng thương, tỏ lòng bác ái. Thì ông Jacob trên đường đi tìm vợ, ông cũng mơ ước tìm một người có họ hàng và lại có bác ái. Thì trên đường ông ấy đi như vậy, ông ấy mệt quá, ông ấy nằm ngủ ở dọc đường. Thì Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu ngay mở đầu tin mừng Gioan ở chương 1 câu 45 á, chúng ta đọc ở chương 1 của Gioan ấy, Gioan cứ kể ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau, và cứ kể ngày hôm sau như vậy cho tới cái chuyện mà Chúa gặp ông Nathanael ấy. Đó là vào ngày thứ bảy thì Chúa gặp được ông Nathanael, Chúa muốn chọn ông như hiển thê của Ngài. Cho nên Ngài mới nói là ông không có gì gian dối, tức là ông chưa thuộc về ai, ông chưa thuộc về thần nào đấy. Bởi vì ông ấy ngồi dưới gốc cây vả, ông ấy say sưa đọc lời Chúa, và Chúa bảo ông không có gì gian dối. Thì ông kia ngạc nhiên, sao lại biết tôi? Ta biết ngươi khi ngươi ngồi dưới gốc cây vả, và ngươi sẽ còn thấy một chuyện lớn lao hơn nữa là thấy thiên thần của Thiên Chúa cứ lên xuống trên con người. Là Chúa Giêsu nhắc lại cái câu chuyện ông Jacob hôm nay đi tìm vợ, là ông ấy nằm ngủ dọc đường thì thấy cái thang bát từ trời xuống đầu ông ấy, và thiên thần lên xuống trên. Thế từ ông Jacob hôm nay đi tìm vợ thì lặp lại hình ảnh Chúa Giêsu gặp Nathanael ở đầu tiên mùng Gioan trên một câu cũng như vậy. Rồi cũng câu chuyện ở Sáng Thế chương 28, ông Jacob lúc ngủ thì mặt trời đã lặn, tức là vào tối rồi, ông ấy tiếp ngủ đi. Chúa Giêsu cũng vậy, ở trên thập giá cái chết cô gái chỉ là giấc ngủ, nhưng Ngài nói về cái cô bé mà Ngài đến chỗ này người ta khóc mà không có ngủ đó. Thì trên thập giá Đức Giêsu khi mà sinh hội thánh tìm, sinh ra hội thánh đạo nhìn tên của Ngài, thì Ngài chết từ đường giá đối với Ngài cũng là giấc ngủ, mà được báo trước là ông Jacob ngủ lúc mặt trời lặn. Rồi cũng trong bài đọc chúng ta thấy ông Jacob ông đi ngủ, ông lấy cái gì, lấy cục đá ông vui đầu, nói lên cái cảnh là nghèo và đi đường có gì mà làm gì có mấy đại gì có nệm mút để mà nằm, mà mình có chăn để đắp, ông lấy cục đá cúi đầu. Thì Chúa Giêsu Ngài nói về cái chết của Ngài ở Matthew chương 8 câu 20, Ngài bảo này, đối với tôi không có nơi để ngã đầu, cũng là trong cái nghèo. Rồi đến thứ tư nữa là ông Jacob ngủ thì thấy cái thang bác từ trời xuống, thiên thần lên xuống trên. Và Chúa Giêsu cũng nói với ông Nathanael cái đặt lại cái hình ảnh này. Thêm nữa,
là Chúa chúc lành cho ông Gia-cốp. Chúa nói là đây là đất của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi, dòng dõi của ngươi đông như sao trên trời, nhiều như các bãi biển. Muôn dân tộc ở trên thế gian này sẽ nhờ dòng giống ngươi mà được chúc phúc. Chúa chúc lành cho ông Gia-cốp trong đức chiêm bao đó. Thì chúng ta lại thấy cái điều này được thể hiện trong đời Chúa Giê-xu ở Luca chương 24 từ câu 47 tiếp theo đó. Khi Chúa Giê-xu từ con Chúa sống lại, Ngài sai các môn đệ đi khắp thế gian quy tụ người ta về cho Ngài, và Ngài cũng chúc lành, giơ tay chúc lành cho các ông trong cái công việc đó. Rồi ông Gia-cốp lấy cục đá cuối đầu, ông dựng lên làm trụ và ông đổ dầu trên cục đá đó. Thì Chúa Giê-xu từ có chết sống lại cũng vậy. Các môn đệ gặp Ngài, vây quanh Ngài. Thì Ngài bảo như sao? Ở Luca câu mùng 1 câu 18 tiếp theo, Ngài bảo chúng con đừng rời Jerusalem, chúng con cứ ở lại đây và chúng con sẽ được Thánh Thần tuân đổ. Thiên Chúa sẽ, Thầy sẽ đổ Thánh Thần xuống trên chúng con. Tức là ngày xưa ông Gia-cốp xức dầu trên cục đá, thì Chúa Giê-xu đổ dầu thần khí. Đấy, chúng ta thấy là khi ban thêm sức để nói về dấu chỉ Chúa Thần đến, thì giám mục cũng xức dầu. Cho nên Thánh Thần đến là dầu của Thiên Chúa. Thì Chúa nói với các tông đồ, chúng con ở lại Jerusalem cho khi nào chúng con nhận được Thánh Thần là dầu của Thiên Chúa, để chúng con có điều kiện, có khả năng đi khắp thế gian làm chứng cho Thầy. Đó, thì Chúa đã chúc lành trong gia cốc khi ông đổ dầu trên cục đá mà ông cúi đầu. Điểm nữa là ông gia cốc là xin Chúa gìn giữ cái con đường mình đi được bình an, nhất là không thiếu cơ bản áo mặc. Cũng vậy khi Chúa Giê-xu từ có tiếp xúc lại, chúng ta đọc ở Gioan chương 20 từ câu 19 tiếp theo, ba lần Ngài nói các tông đồ bình an cho chúng con. Bình an đến nỗi mà Marco chương 16 câu 18 Ngài ghi lại là Chúa Giê-xu nói các tông đồ, chúng con ra đi loan báo tin mừng, chúng con có cầm rắn độc không cắn chúng con có uống nhầm chất độc cũng không bị hại gì. Đó là sự bình an, không có sự dữ nào làm hại các tông đồ được. Và sau cùng ông Gia-cốp lấy cục đá để dựng làm trụ, và ông đó nói và ông Gia-cốp nói rằng đây là nhà của Thiên Chúa. Thế thì Chúa Giê-xu chọn ông Simon để đặt làm nền tảng của Thánh, thì Ngài cũng đổi tên Simon thành Phê-rô, và trên con người của Phê-rô Ma-thi-ơ chương 16 câu 17 tiếp theo, Ngài nói trên đá này Thầy xây một thánh của Thầy. Đó. Cho nên những cái điều mà chúng ta vừa đọc ở trong bài đọc ở trong Sáng Thế ở chương 28 bài đọc 50 đó, rõ ràng cái giấc mơ của ông Gia-cốp là báo về cái cuộc đời của Chúa Giê-xu khi bước vào trần gian này cho đến chết, là Ngài đi tìm những người Ngài cưới lấy, bởi vì những người đó là Ngài cứu độ họ. Cho nên nếu chúng ta muốn sống mầu nhiệm của hôn nhân với Chúa Kitô, thì chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng Ma-thi-ơ chúng ta vừa nghe ở Ma-thi-ơ chương 9 câu 16 đến câu 26, câu 18 đến câu 26. Thánh sử Ma-thi-ơ ghi chúng ta hai cái phép lạ trong một thời điểm, một hoàn cảnh. Hai phép lạ là gì? Phép lạ đầu tiên là một người bị, một bà bị mất máu đã 12 năm, tìm thầy chạy thuốc, tiền mất tật mang, vô phương cứu chữa. Thế là bà ấy đi đường gặp Đức Giê-xu đang tiến về ông thủ lãnh kia để cứu con ông ấy. Bà ấy biết mình có bệnh,
mà người bệnh thì không theo luật Do Thái không được phép đến gần người này, cho nên bảy lách lách vào trong đám đông, chỉ có im sao đưa tay đâm vào cái tua áo choàng của chúng. Bảy nghĩ như thế là mình được khỏi, mà tại sao bảy lại động vào áo tua áo choàng của Chúa mà bảy nghĩ được khỏi? Bởi vì đối với ông Mô-xê đã ra cái luật cho người Do Thái ở sinh dân số trên 15 từ câu 38-39, những người Do Thái nào mà tỏ ra mình đạo đức thì phải biểu lộ cái lòng yêu mến lời Chúa bằng cách cái áo choàng ở ngoài á, cái áo choàng người Thái họ không có bay nguyên một tấm vải vuông thế này, họ khoác ở ngoài thì cái tấm vải vuông ở bốn góc người ta đính vào cái chùm lông, cái chùm sợi chỉ nhiều màu sắc đấy, đính vào cái bốn cái góc đó, người ta gọi là cái gù. À, ngày xưa thấy các cha mặc áo ra dương lấy thì cũng có cái dây ở đầu nó có hai cái chùm lông này, đó là nhắc lại cái chùm lông mà ông Mô-xê bảo người Do Thái yêu lời Chúa phải đính cái chùm lông ấy vào bốn góc áo. Thế thì cái người đàn bà kia không phải là họ động vào cái và áo của Giê-xu bất cứ chỗ nào đâu, mà động vào cái chùm lông, có nghĩa là muốn động vào lời Chúa. Vậy đó, đó cái chùm lông nó biểu tượng cho lời Chúa. Bài tin là động vào biểu tượng lời Chúa thôi thì mình được khỏi bệnh, tuyệt vời không? Thế mà bài động vào thì khỏi khăn. Đó là phép lạ thứ nhất. Rồi sau đó Giê-xu đang lại tiếp tục đi về nhà cái ông thủ lãnh kia, thì kèn quyển người ta đang thổi in ỏi với những tiếng khóc nữa. Ông chưa bảo em bé nó chết được mà, cái ông nằm ông sao đấy vậy, người ta cười rộ, chết rồi ông mơ đâu ông đến được mà nó chưa chết, ông này chắc khùng mát sao đây. Thế này họ không tin vào Chúa Giê-xu là em bé không chết, lại bảo nó ngủ, lại đuổi họ ra hết. Vào ngài tiến vào nhà và đưa môn đệ theo ngài với lại cha mẹ em bé có mặt. Ngài vừa cầm lấy tay em bé lúc đó cũng 12 tuổi, thế là nó sống cả tức khắc. Như vậy rõ ràng hai cái phép lạ này, một người thì đông vào biểu tượng lời Chúa, cái bà kia lúc đó bà 12 năm bị bệnh, em bé này cũng 12 tuổi được Chúa Giê-xu đông tay vào em đó được khỏi. Vậy có nghĩa là gì? Hai cái con số 12 đó, bà kia 12 năm bệnh, em bé này 12 năm tuổi, là nhắc cho chúng ta Đức Giê-xu vào đền thờ sớm nhất lúc 12 tuổi, đúng không? Ở Luca chương 2 câu 41, ngài vào đền thờ sớm nhất lúc 12 tuổi, vào đó để giả lời, mà vào đó để rồi trở thành của lễ mới. Cho nên ai đi dự lễ được nghe lời Chúa, được Chúa Giê-xu đồng vào thân xác mình là đức lễ thì thật chết. Đó là tác giả Matthew đưa hai cái phép lạ này lồng vào một khúc cảnh, và như ta đã xác định qua các bài đọc của Ô-xê đó, hay là bài đọc của ông Gia-cóp, bài đọc năm lẻ đó, thì đều là nói về cuộc hôn nhân. Cho nên khi chúng ta đi dự lễ như vậy là quá thật, chúng ta được Chúa Giê-xu tái lập lại cái cuộc hôn nhân thì chúng ta đã nhiều lần phạm tội phản bội ngài, ngài tái lập lại để cho ta được sống, nhờ chúng ta được đón nhận lời của ngài, nhờ chúng ta được chính Chúa Giê-xu chụp lấy ta, hay là không phải Chúa động đến tay ta như là Chúa động đến em bé, mà chẳng nói là chúng ta lãnh nhận trọn vẹn Chúa Giê-xu cả thần tính và nhân tính một đấng đã từng có Chúa Giê-xu lại. Chúng ta được đồng hóa với ngài. Nó bảo tôi sống không phải là tôi mà trước khi tôi sống thì còn cái gì quý giá bằng nữa. Cho nên đó là cách Chúa Giê-xu muốn biểu lộ hàng ngày trong thánh lễ để cứu độ chúng ta đúng với câu tin mừng mà chúng ta mới đọc lời của thánh Phaolô gửi cho Timôthêu thứ 2 chương 1 câu 10: Đấng cứu độ chúng ta chính là Đức Kitô. Ngài đã đến để tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Cho nên trong thánh nguyện các ca 91-90 câu 2 ta mới cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin tưởng vào Ngài vì Chúa thực là Đấng từ bi và nhân hậu. Thánh nguyện 145 câu 83 bài các ca 100. Xin Chúa cho chúng ta với đức tin hàng ngày đến nhà Chúa còn hơn là ông OC dìu vợ vào nơi vắng vẻ để OC tâm sự, OC tặng quà. Chúa cũng tâm sự và tặng quà, và Chúa làm lại cái giấc mơ, Chúa thể hiện cái giấc mơ của ông Gia-cóp đi tìm vợ, thì Chúa tìm được chúng ta là những người đã có đức tin, muốn đón nhận lời Chúa một cách đầy đủ, chứ không phải đông đo biểu tượng lời Chúa. Và đặc biệt là chúng ta đã nhận trọn vẹn Chúa Giêsu phục sinh, khi lúc đấy còn hơn cái em bé kia được Chúa Giêsu động vào. Đó là hai cách Chúa bảo đảm cho phần lỗi chúng ta mỗi ngày, để chúng ta vui mừng và tiến về đền thờ để được đón nhận hồng ân cứu độ này. Amen.